Vô thượng sát thần, chương 238, khác biệt chiến vương cảnh, góc truyện audio.com. Thoáng cái qua hai ngày, trong cung điện Thanh Đồng, đột nhiên một cỗ khí tức dồi dào xuất hiện, hai người Bàn Tử và Ảnh Phong kinh dị tỉnh lại, trong nháy mắt thấy một cỗ khí thế bàng đại tung bay. Củ lạc giòn tan, động tĩnh lớn như vậy, Bàn Tử giận mắng, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Công tử đột phá, Ảnh Phong lau đi máu tươi khóe miệng, ánh mắt sáng lên, chút thương thế này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chút nữa luyện hóa mấy giọt thiên niên hồn tủy liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Cách đó không xa, toàn thân Tiêu Phàm lưu chuyển hào quang dị dạng, u linh chiến hồn hóa thành một đoàn sương mù không ngừng quay cuồng, khí thế không ngừng gia tăng, khí tức lạnh lẽo chấn áp lòng người. Thất phẩm chiến hồn, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, hồn tủy này đối với u linh chiến hồn nhất định chính là vật đại bổ. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, hồn tủy dòng dã giảm đi 1/3 mới khiến u linh chiến hồn đột phá thất phẩm, nhưng mà còn điều kiện tiên quyết là hấp thụ không ít hồn tinh và chiến hồn. Nếu như muốn để u linh chiến hồn từ thất phẩm đột phá bát phẩm, há không phải muôn vàn khó khăn. Dù sao kỳ vật như hồn tủy bậc này, thế gian có rất ít. Nếu đột phá thất phẩm, vậy trước khi đột phá chiến đế hẳn không có bao nhiêu trở ngại, về sau muốn tăng cấp chiến hồn, không thể lẫn lộn đầu đuôi, tu vi mới là quan trọng nhất. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, không khỏi lạnh run, bản thân suýt chút đi sai đường. Ngay sau đó, vô tận chiến quyết điên cuồng vận chuyển, bắt đầu luyện hóa hồn tùy, ngưng tụ thành hồn lực bản thân. Chiến hồn có thể tiến cấp, trong lòng Chiến La hơi kinh ngạc lộ ra vẻ cổ quái. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong đại điện Thanh Đồng tất cả đều không thoát khỏi mắt hắn. Chỉ là với hiểu biết của hắn, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua chiến hồn có thể tiến cấp. Chiến hồn một người do trời quyết định, vừa ra đời liền không thể thay đổi, chỉ có thể thức tỉnh, đương nhiên ngoại trừ chiến hồn truyền thừa. Một loại phương pháp đột phá chiến hồn khác chính là biến dị, nhưng mà biến dị cần cơ duyên, người có thể làm cho chiến hồn biến dị, vạn người không được một. U La Điện chủ thế hệ này thực sự không giống bình thường. Trong lòng Chiến La thở dài nói, oanh, sau nửa ngày, trong cơ thể Tiêu Phàm truyền ra từng đợt tiếng oanh vang, trước đó cùng đám xương khô giao chiến nửa tháng, cảnh giới Tiêu Phàm sớm đã vững chắc, đột phá là chuyện tất nhiên. Hồn lực cuồn cuộn như là hồng thủy dậy sóng, cọ rửa kinh mạch Tiêu Phàm. Trong đan điền, bạch thạch và vô tận chiến hồn phát ra ánh sáng hừng hực. Trong quá trình u linh chiến hồn luyện hóa hồn lực 89/10 bị bạch thạch hấp thụ, mặt khác 1/10 đến 2/10 mới bị u linh chiến hồn và vô tận chiến hồn hấp thu. Đây cũng là điều Tiêu Phàm kinh hãi nhất, bạch thạch cũng không phải chiến hồn, hấp thu nhiều hồn lực như vậy làm cái gì? Có điều nghĩ đến năng lực bạch thạch quỷ dị, Tiêu Phàm liền thoải mái, hắn âm thầm cảm thấy, bạch thạch mới là át chủ bài to lớn nhất trên người hắn. Một lúc lâu sau, tu vi Tiêu Phàm rốt cục vững chắc đột phá đến chiến tông cảnh đỉnh phong. Lão Tam thành công, Bàn Tử và Ảnh Phong hai người đi tới. May mắn, Tiêu Phàm cười cười, may mắn, khóe miệng Bàn Tử và Ảnh Phong giật một cái. Bởi vì, góc truyện audio.com, bọn hắn nhìn thấy hồn tùy lại bị ít đi 1/3, cần phải biết đây không phải linh nhũ đâu. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là cường giả chiến vương, những hồn tùy này cũng đủ để hắn ăn no. Tiêu Phàm nhún vai một mặt im lặng, 1/3 hồn tùy kia cơ hồ tất cả đều bị bạch thạch nuốt chửng lấy, khó trách trước đó bạch thạch không ngừng phát sáng, chính là vì cái hồn tùy này. Các ngươi sao còn dừng lại ở chiến tông cảnh đỉnh phong? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hai người nói, nhiều hồn tùy như vậy, theo lý thuyết tùy tiện luyện hóa một chút cũng nên đột phá đến chiến vương cảnh rồi mới đúng. Ngươi cho rằng luyện hóa một chút hồn tùy liền có thể đột phá chiến vương cảnh sao? Bàn Tử tức giận nói. Nghe nói như thế, hai người Tiêu Phàm và Ảnh Phong nghi hoặc không thôi. Quá trình đột phá không phải chính là không ngừng hấp thu luyện hóa, khiến hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng dồi dào sao? Ngược lại, chẳng phải hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng dồi dào, cũng liền có thể không ngừng đột phá mới đúng. Không, muốn đột phá chiến vương cảnh, không chỉ là quá trình hấp thu hồn lực, chẳng lẽ các ngươi không biết chiến vương cảnh cùng dưới cấp chiến tông cảnh khác nhau sao? Bàn Tử lung lay nói. Hồn lực hóa lỏng, Tiêu Phàm và Ảnh Phong hai miệng một lời. Tiêu Phàm cũng nhanh chóng tìm tòi bên trong tu la truyền thừa, quả nhiên, như Bàn Tử nói, đột phá chiến vương cảnh không chỉ có dựa vào hấp thu hồn lực, trọng yếu nhất là phải để hồn lực ngưng tụ thành chất lỏng. Một điểm hoàn toàn khác biệt giữa chiến vương cảnh và tu sĩ phía dưới chiến tông cảnh chính là điều kiện tiên quyết chiến vương có thể thi triển thân pháp chiến kỹ ngự không phi hành, chỉ bằng vào điểm này, chiến vương trước mặt tu sĩ cấp thấp đã đứng ở thế bất bại. Không sai, muốn đột phá chiến vương cảnh, nhất định hồn lực phải hóa lỏng, đến lúc đó sẽ sinh ra một vòng xoáy hồn lực vào bên trong đan điền có thể liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa thành hồn lực. Đồng thời, đan điền cũng sẽ không ngừng mở rộng, ngưng tụ thành một mảnh hồn hải, tất cả hồn lực đều chứa đựng trong hồn hải, đây là điểm khác biệt thứ hai. Bình thường mà nói, chiến hồn phẩm cấp càng cao, hồn lực ngưng tụ vòng xoáy càng lớn, đồng thời, hồn hải chứa đựng hồn lực cũng càng nhiều, tốc độ luyện hóa hồn lực càng nhanh. Bàn tử giải thích nói, hắn đã từng đạt tới cảnh giới như vậy, đối chiến vương cảnh cực kỳ hiểu biết. Cái này ta có nghe nói qua, có vài người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, hồn hải ngưng tụ bành trướng như sông nước, nguồn hồn lực vô tận không ngừng. Đây cũng là nguyên do vì sao chiến hồn cấp phẩm càng cao tiên phú càng mạnh. Ảnh Phong gật đầu, không sai, đan điền chiến vương cảnh hóa thành hồn hải, chỉ là tên gọi khác biệt mà thôi nhưng bản chất là một dạng. Trong thiên hạ có mấy người đan điền có thể hóa thành hồn hải chân chính đây? Bình thường đều chỉ là dòng suối nhỏ mà thôi. Bàn tử thở dài, lúc hắn đã từng đột phá chiến vương cảnh, hồn hải cũng chỉ là một mảnh sông lớn hồn lực mà thôi, mà hắn cũng là người sở hữu cửu phẩm chiến hồn. Người chân chính có thể xưng là hồn hải quá mức thưa thớt. Đương nhiên, chỉ luận sức chiến đấu, hồn hải cũng chỉ là một phương diện, quan trọng hơn vẫn là lĩnh ngộ chiến kỹ và kinh nghiệm chiến. Gocchuyenaudio.com Đấu, nói đến đây, bàn tử không khỏi liếc nhìn Tiêu Phàm, muốn nói về lĩnh ngộ chiến kỹ Tiêu Phàm quả thực rất biến thái. Lão nhị, ngươi cũng không cần an ủi ta, hồn hải có thể lớn bao nhiêu cũng là trời cho, về sau không thay đổi được. Tiêu Phàm nhìn thoáng vô cùng. Trước kia người khác đều coi U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn, hiện tại không phải đột phá đến thất phẩm sao? Theo người khác U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm U Ảnh chiến hồn biến dị mà thôi, nhưng là Tiêu Phàm rất rõ ràng, U Linh chiến hồn tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, coi như U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng lại có bạch thạch liền nắm giữ khả năng biến hóa vô dạng, bởi vì bạch thạch có thể khiến chiến hồn biến dị. Ta không phải an ủi ngươi, trực giác nói cho ta biết, hồn hải của ngươi sẽ không nhỏ. Bàn tử cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm nhún vai, vẻ mặt lơ đễnh. Đúng rồi, phải như thế nào mới có thể khiến hồn lực hóa lỏng? Ảnh Phong đột nhiên hỏi, hắn chỉ sợ không đúng thời điểm đột phá chiến vương cảnh. Cách chương.